có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi, có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu, có những niềm riêng làm tim thổn thức.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhạc quý xin mời quý vị cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Chương trình này được thực hiện hàng tuần vào ngày Chủ nhật vào lúc 5 giờ trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM với nghệ sĩ Betty. Và trong chương trình này thì xin mời quý vị hãy gọi vào qua số điện thoại 214-341-5943 để gửi những cái ý kiến của mình đến cho cô Hạnh trong cái chương trình ngày hôm nay. Và Nhã Quyên xin gửi lời chào trở lại với cô Betty ạ.
Vâng, Betty trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên hôm nay, và mong quý vị nhìn chút thì giờ để mà góp ý cùng với lá thư của cô Hạnh tâm sự về người chồng của cô. Thật ra Betty thấy là cô Hạnh có ở cái chung nhà với người bố mẹ chồng đó, thì được bố mẹ chồng thương như vậy là đây là một, cũng là một cái điều rất là may mắn, phải không Nhã Quyên?
Dạ vâng, thưa cô, đó là một cái điều may mắn. Rất là nhiều người còn giàu mong được có cái điều này, nhưng mà nhiều khi cái cuộc sống của chúng ta không có gì gọi là trọn vẹn. Nhiều khi được cái này thì lại mất cái kia. Và để cho một vị thính giả trên đường dây góp ý trong cái câu chuyện này, thưa cô, Nhã Quyên xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng, Nhã Quyên xin chào. Dạ, xin cho biết quý danh ạ.
Tôi là Liêm.
Dạ, xin mời chú Liêm.
Chào cô Betty và chào Nhã Quyên.
Dạ.
Dạ vâng ạ, Betty xin chào ông Liêm ạ. Dạ vâng, xin mời ông ạ.
Thứ nhất tôi xin góp ý về cái những tân ngôn mà Betty vừa đưa ra đó.
Dạ vâng ạ.
Thứ nhất là nói về tình yêu. Cái giai đoạn một là khao khát, rồi giai đoạn hai là chiếm đoạt, giai đoạn ba là tráng trường.
Yeah.
Theo tôi nghĩ cái đó không phải là tình yêu đích thực, là vì tình yêu theo những người khác định nghĩa, tình yêu là gì? Tình yêu là hiến dâng, là cho mà không muốn nhận. Cho nên trong trường hợp này thì mình phải nghĩ đây là đam mê thì đúng hơn. Đó. Riêng về cái trường hợp mà cô Hạnh thì nó chưa có cái...
Dạ, xin ông Liêm cho Betty ngắt lời ở đây tí ạ. Dạ, ông Liêm vâng, nói vâng. Về cái danh ngôn tình yêu mà Betty đầu giờ Betty đã nêu lên đó. Thành ra người ta phải nói như này này. Trong cái bài danh ngôn đó người ta nói này, tình yêu là một chứng bệnh. Đó, họ nói cái chữ tình yêu là một chứng bệnh này, gồm có 3 giai đoạn. Thứ nhất là khao khát, thứ nhì là chiếm đoạt, và thứ ba là chê chán, chán trường đó. Dạ vâng, thì cái đây như vậy, Betty cũng đồng ý với ông Liêm, đó là nói là đây tình yêu là dâng hiến, là cái sự mà cho đi mà không có cần cái nhận lại. Dạ đó, thì cái đó là tình yêu chân chính mới được. Nhưng mà đây trong này họ nói tình yêu là một chứng bệnh. Cái đây là có thể là họ nói khi mà họ phân tích ra những cái tình yêu không có phải tình yêu chân chính ấy, thì là nó là như vậy đó. Khao khát, chiếm đoạt và chê chán. Dạ vâng, cảm ơn ông Liêm. Dạ vâng, xin mời ông tiếp tục ạ.
Tôi cũng xin phép được trở lại về cái vấn đề mà cô Betty vừa ra đó. Thì tình yêu làm thế nào là một chứng minh được đó. Một tình yêu là một cái gì mà cần được mọi người trân quý. vì trong cuộc sống này sẽ không có ý nghĩa nếu không có tình yêu. Đấy, thành thì tôi nghĩ là cái dẫn ngôn mà cô Bích Ti vừa đưa ra thì cái đó là không phải là tình yêu. Đó. Riêng về cái trường hợp mà cô Hạnh á, thì tôi thấy mình có thể nhận xét trên hai khía cạnh. Thứ nhất là cô được gia đình chồng thương mến, bảo bọc. Tuy nhiên ông chồng thì có thể là lâm vào cái tình trạng mà người ta gọi là đam mê đó. Đó, mà cái điều mà nguy hiểm nhất là ông chồng bị nghiện ma túy. Đấy, thành thì hồi như hôm qua thì phải ở Nam Dương vừa xử tử một người Việt Nam cũng tên Hạnh. Đấy là một điều vừa đau khổ cho tất cả mọi người nói chung và cho dân tộc Việt Nam nói riêng.
Dạ vâng.
Thành thì không biết vì sao mà cái tên Hạnh gây gặp nhiều cái bất hạnh vậy không biết.
Dạ vâng, tại vì ông Liêm nhắc đến, Bích Ti cũng thấy là những các quý vị mà đặt con ở tên Hạnh đó thì Bích Ti nghĩ là không nên đặt nhiều cái tên Hạnh như vậy, bởi vì đàn ông cũng như đàn bà, Bích Ti gặp một số các quý vị rồi đó, đàn ông cũng bất hạnh lắm. Cái tên Hạnh nó vướng vào trong cái con người đó, mình không thể nói mình tin dị đoan được, nhưng mà mình xét thấy có nhiều người tên Hạnh đó, không biết các trong các quý thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay đó, thì có thể có một số thính giả cũng là tên Hạnh được, cũng là tên Hạnh, nhưng mà Bích Ti nói đây là đa số thôi đó nha, chứ không phải tất cả mọi người tên Hạnh đều bất hạnh cả đâu. Nhưng mà Bích Ti thấy là những người Bích Ti đã gặp trong cái cuộc đời này rồi đó, Bích Ti thấy là cả đàn bà họ cũng đều có gặp trong cuộc sống của họ cũng không có được tốt lắm, không được tốt lắm đâu. Dạ đó, thì nếu mà Bích Ti có con đó, đó lý do tại sao năm cháu của Bích Ti đó, Bích Ti không có đặt cháu nào tên Hạnh hết. Dạ, thì cũng mong rằng là bố mẹ mong rằng là các con mình sau này nó cũng đều được cái đời sống của nó cũng được như là suôn sẻ, thì không gặp những điều bất hạnh, thì đó là cái điều mong muốn của tất cả các bố mẹ rồi. Thì ra là không biết trong tương lai quý vị nào mà có con, có mang bầu mà đặt con tên con ấy, thì Bích Ti khuyên là nên tránh cái tên Hạnh đi. Dạ, đó là ý kiến của Bích Ti, và cũng mong rằng quý vị có thể không có đồng ý với Bích Ti, nhưng mà đây là ý kiến riêng của Bích Ti, nó là như vậy. Cảm ơn ông Liêm rất nhiều, xin mong tiếp tục chương trình ạ.
Vâng, và tôi thấy thì cô Hạnh đang đứng trước một số vấn đề cần tự chọn, mà theo tôi nghĩ nếu cô Hạnh yêu gia đình chồng, yêu chồng mình thật sự, thì và nhất là bây giờ đã có hai con, thì cái tình yêu mẫu tử lại quan trọng hơn nữa. Cho nên theo tôi nghĩ, thứ nhất là nên đưa cái vấn đề này để bàn bạc với trong gia đình chồng. Đó, thì theo như Bích Ti cho mình biết là thì gia đình chồng vẫn thương yêu cô Hạnh nhiều này nhiều lắm. Thật nếu có thể được tìm cách để đưa ông chồng trở về với chính nghĩa. Đó, và cái điều quan trọng nhất là làm thế nào để cho ông chồng phải bỏ cái chị kê ma túy. Đó là cái điều rất khó. Đó, tại vì tôi cũng có một người bà con xa xa, người cháu đó, bây giờ cũng gia đình đau khổ lắm. Không cách gì mà giúp cho nó có thể bỏ được. Đó, mà nếu mà ông chồng của Hạnh này đó, mà dù mà nghiện ngập rồi đó, là sẽ tan nát, không phải cái phần của anh ta mà thôi, mà còn có thể liên hệ đến con cái sau này nữa. Đó, chưa kể cái vấn đề mà
ông, dạ đúng rồi, dạ vâng đúng rồi, ông Liêm nói về cái vấn đề mà sau này các cháu nó nhìn thấy con của nó nhìn thấy bố là cứ nghiện ma túy như này, thì cái điều đó cũng là ảnh hưởng đến cái tâm lý các cháu, mà ảnh hưởng đến đời sống của chúng nó rất là nhiều, cái tương lai của chúng nó rất là nhiều, cái vấn đề học hành
mà cái đó là đau khổ đặc nề cho cô Hạnh, cho các cháu, mà cả các bậc sinh thành của ông chồng của cô Hạnh. đó. Tất cả những người nào mà thân thương, thân tình với ông chồng, với cô Hạnh đều cảm thấy đau xót. Và có lẽ Bích Tý cũng như mình đang nói đây, mình cũng cảm thấy đau xót cho cô Hạnh. Đó. Thật như thứ nhất là tôi đề nghị là nên cô Hạnh nên bàn bạc với gia đình chồng tìm một cái giải pháp nào đó, cách nào đó để giúp chồng mình trở về với mình. Đó. Để cho mình được con có đủ cả tình thương người mẹ cũng như người cha. Đó. Và cũng giống như hồi nãy dì Tư hay là anh Nguyên gì đó đề nghị là có thể đến gặp cái cô ca sĩ đó trình bày những cái lo lắng, cái ưu tư, cái khắc khoải của gia đình chồng để cô tìm cách khuyên nhủ chồng của con bỏ mình đi. Đó là nếu mà mình may mắn có trường hợp mà ca sĩ đó mà phải thì lại mình lại gặp thêm cái khó khăn thứ hai nữa. Đó, đại khái là tôi xin góp ý như vậy. Và tôi cũng xin một câu thế này. Bây giờ tôi được thắc mắc là hình như là Xuân Diệu thì phải. Bích Tý chắc biết Xuân Diệu là bác ruột của Cù Huy Hà Vũ đó. Cù Huy Hà Vũ là đầu thạc sĩ văn chương Pháp ở Pháp và đầu tiến sĩ luật của bên Pháp. Và sau khi mà kiện Thủ tướng Nguyễn Văn Dung thì ông bị giam 7 năm. Nhưng mà hình như năm ngoái thì được qua Mỹ. Đó, thì Xuân Diệu còn nói câu này. Yêu là chết trong lòng một ít. Đó, nhưng mà bên tiếng Pháp thì cũng có một câu mà tôi cũng biết lâu lắm rồi. Tôi bây giờ không phải là kết thuộc cái lớp mà Cổ Lai Hy nữa. Nhưng mà Cổ Lai Hy ở đấy là Cổ Lai Hy của ông Bạc Sĩ Cộng. Thì ông nghĩ phải là những người 90 mới là Cổ Lai Hy. Hồi xưa là thất thập Cổ Lai Hy. Bây giờ là tu thập Cổ Lai Hy. Tại vì đa số người ta bây giờ sống là 80 trở lên cả.
Dạ.
Đó. Thì hồi lâu lắm rồi tôi đã biết cái câu này là tiếng Pháp có câu là gọi là aimé c'est mourir un peu, thì nó cũng nghĩa tương tự như vậy, yêu là chết một ít trong nội là trong lòng. Và Xuân Diệu thì không biết cái tư tưởng của Xuân Diệu được một nhà văn nào hay là một nhà thơ nào đó người Pháp đẹp lại hay là phỏng theo, hay là Xuân Diệu phỏng theo thì câu thơ của người Pháp. Thì nếu Bích Tý biết thì giải thích dùm.
Dạ, tức là những cái này thì các nhà thơ thì họ có nhiều phải nói sự tưởng tượng lắm, mà nhất là họ rất là phong phú trong cái tư tưởng của họ. Dạ vâng, thành ra là nhiều khi mình muốn giải thích theo cách nào cũng được hết. Có nhiều người họ nói tình yêu á, thì như Xuân Diệu nói yêu là chết ở trong lòng một ít. Dạ vâng, thì có nhiều người nói yêu là chết trong lòng rất là nhiều, chết trong lòng nhiều nhất chứ không phải một ít nữa. Dạ vâng, thì cái đó tùy theo hoàn cảnh mỗi người thôi. Thật ra thì là có nhiều người nói là yêu là cái sự thăng hoa trong cái cuộc sống, bởi vì trong tình yêu, khi mình yêu là cái đời sống mình nó rất là thăng hoa. Nó rất là nhờ cái tình yêu nó có cái sự động lực cho mình làm được đủ thứ hết. Dạ, mình vươn lên trong cái hoàn cảnh khó khăn, khó khăn. Dạ, thì tùy thôi ạ. Vâng, tùy trong cái sự, cái mỗi người, trong cái tình cảm mỗi một cái con người, mà họ xem cái tình yêu, họ định nghĩa cái tình yêu nó như thế nào, chứ mình không thể nào mình nói được riêng cái tình yêu nó như thế này hoặc là như thế kia, thì tùy theo mỗi người đó thưa ông ạ.
Dạ vâng.
Ok, và tôi xin cảm ơn Bích Tý và Nhã Phương. Cầu chúc cho hai người mà tôi nhớ là hình như cách đây mấy tuần tôi có cái câu chuyện là Tổng Giám Chiêm Bao đó, thì tôi thấy là tổng thống Kennedy hiện ra và ông nói là người đàn ông Việt Nam rất là diện phúc. Thì tôi hỏi vì sao ấy, thưa tổng thống, thì ông nói các anh không biết không, tất cả các phụ nữ Việt Nam là siêu đệ nhất phu nhân, super first lady. Tôi hỏi vì sao vậy, ông nói bây giờ anh không biết nữa, thì cái nhìn first lady của Hoa Kỳ bây giờ đi, thì anh sẽ thấy tất cả người phụ nữ Việt Nam là siêu đệ nhất phụ nữ. tôi nói bây giờ tổng thống đang cử cho tôi một vài người đi, đó như Bích Đi này, Tu Nga này, Nhã Phương này. Tôi hỏi vì sao mà tổng thống biết cả, ông nói là ông mới gặp gặp Việt Dũng cách đây gần một năm. Tôi hỏi vì sao mà tổng thống gặp Việt Dũng khi nào, ông nói đang in line để được vào được thiên đàng. Tôi nói thưa tổng thống mất là cách đây hơn 50 năm rồi, 1963. Sao bây giờ là xếp hàng cùng Việt Dũng để mà với vào thiên đàng? Thì ông nói vì Việt Dũng để trong là được cho lên thiên đàng liền, còn ông phải xuống ở trong liền mục 50 năm mới được cho lên.
Hỏi tôi là ông Liêm nằm mơ thấy như vậy hay sao ạ?
Vâng, đó là một giấc mơ đó. Thành
dạ vâng, tôi, dạ tôi vâng thấy. Rồi Bích Thi thấy rằng những người nào mà ở trên đời ấy, mà làm những việc thiện đó thì nhất là tinh thần còn trong sáng lắm, mà làm những việc thiện thì chắc chắn là khi mà dù theo đạo nào chăng nữa mình cũng phải tin cái điều đó, cũng được lên phải nói là lên cái cõi mà dù mình dùng cái chữ thiên đàng cũng đúng thôi, lên cõi mà không còn đau khổ nữa, thì lúc đó thì các quý vị mà gặp mặt nhau hết, chẳng hạn như ông Kennedy chẳng hạn, ông nói ông về xuống địa ngục thì ông thì sau đó 50 năm thì ông được lên thiên đàng thì ông mới gặp được Việt Dũng. Dạ vâng, thì tất cả những quý vị nào mà có được cùng một cái chí hướng mà lúc mà còn sống trên trần gian đó, thì khi mà chết ra rồi thì là được coi như là gặp mặt nhau cùng một cái cõi mà nó cùng một tần số, chúng ta nói mà thường thường nói nó có cái tần số với nhau đó, thì cõi âm cũng vậy, nó cũng có cái tần số với nhau. Thì Bích Thi tin nó là như vậy, thành ra là những cái người mà việc làm thiện thì bây giờ họ gặp nhau là đúng rồi, và sau đó thì trong một thời gian họ sống trong một thời thiên nước thiên đàng thì họ sẽ cùng một hoạt động với nhau, có những cái project mà họ chưa làm thì họ sẽ tiếp tục họ bàn tính với nhau rồi họ học hỏi thêm nữa để mà sau này họ tái sinh lại thì họ sẽ tốt lành hơn và sẽ làm cho cái thế giới được nghĩa là được tiến bộ văn minh hơn. Cái điều đó mà khoa học họ đã chứng minh rồi, và Bích Thi đã đọc được những cái cuốn sách mà họ phải nói là nổi tiếng trên thế giới đó, họ nói về cái vấn đề đó, cái điều này mình cũng phải tin thôi. Thì đó là lý do tại sao mà các quý vị ngẫm nghĩ xem, các con cháu của mình sau này đó, ngày xưa chúng ta lại khác, nhưng mà càng ngày các con cháu nó sanh ra sau này, các cháu nó thông minh lắm. Chỉ cần sử sơ sơ một cái thôi là chúng nó 1-2 tuổi chúng nó đã biết sử dụng computer, chúng nó biết sử dụng cái này cái kia rồi, mà chúng nó nói thông minh lắm. Đó là tại sao mà bởi vì các cháu nó được tái sinh rồi, mà cái thế giới bên kia các cháu nó được học rồi. Đó, thành ra là khi mà nó tái sinh lại thì nó đầu óc nó thông minh lắm, mà nó đem những cái gì nó học ở cái nước thiên đàng của nó đó thì nó áp dụng lại cho bây giờ. Đó lý do tại sao mà thế giới chúng ta mỗi ngày mỗi thông minh nó là như vậy, nó mỗi tiến bộ, cả khoa học rồi cả về tâm linh nó đều tiến bộ cả. Cái Bích Thi là tin nó là như vậy, bởi vì sao cho nữa mình đạo nào cũng vậy thôi, mình cũng phải có một cái tin cái sự tái sinh lại. Vâng, và xin cảm ơn ông Liêm rất là nhiều đã góp ý vào chương trình ngày hôm nay, và Bích Thi xin chúc ông Liêm và gia đình một tuần lễ thật là an lành, thật là nhiều hạnh phúc, thưa ông Liêm.
Dạ vâng, cảm ơn chú Liêm đã gọi vào tham gia chương trình. Và Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Dạ Nhã Quyên xin chào ạ. Dạ.
Hello.
Dạ. Dạ Nhã Quyên xin chào ạ.
Nhã Quyên nghe tôi được không?
Dạ được, dạ xin chú biết cái danh ạ.
Chú Tư Nhã Quyên.
Dạ xin mời chú Tư.
Dạ biết chào chú Tư khỏe không ạ?
À? Dạ khỏe, cảm ơn cô Bích Thi.
Dạ mấy tuần này chú Tư vắng tiếng đó nha.
Dạ mấy hôm rồi vắng tiếng. Tôi có vài người gọi điện thoại tới tôi đó, yêu cầu tôi góp ý cái giờ đầu sau khi mà sau cái giờ 5:30 trở đi đó nghe không được ở cái thành phố Sách Si, rồi ở Phố Quộc, rồi ở dưới Rulet. Thành ra có lẽ tuần tới đó tôi sẽ đóng góp ý kiến sau khi cô Bích Thi nói xong, tôi xin được góp ý trước với quý vị thính giả.
Dạ vâng ạ, vâng, cảm ơn chú Tư rất nhiều. Nhưng mà Bích Thi xin được thưa với quý vị thính giả là như thế này này, các quý vị mà không nghe được thì ngày hôm nay thì các quý vị có thể như là Nhã Quyên vẫn nói, qua điện thoại là một, gọi qua cell phone điện thoại, hoặc là quý vị vào cái internet đó, nghe lại cái chương trình đó, Vâng, Internet thì Sài Gòn Dallas 1600 AM. Vâng, thì bấm vào cái trang phụ nữ thì trong đó có những nỗi niềm riêng quý vị nghe được và có thể các quý vị có thể download được. Dạ vâng, đó là cái cách quý vị có thể nghe được cái chương trình mà không trực tiếp nhưng mà qua lại cái phần Internet. Vâng, và cảm ơn chú Tư. Xin mời chú Tư góp ý ạ.
Dạ, tôi xin góp ý để hết giờ. Ba cái câu mà về tình yêu trước gia đó, chúng ta xin đề nghị cô Vitti để tuần tới, nếu tuần nào mà mình không có bức thư tâm sự mà đem cái đó ra mình nghiên cứu, mình nói có thấy đủ thời giờ hơn. Bây giờ tôi xin đóng góp trực tiếp vào cái lá thơ của cô Hạnh, các cô đang chờ ý kiến của chúng ta.
Dạ vâng.
Thưa với cô Hạnh, tôi có bốn cái bước để cô làm. Cái thứ nhất, cô ngồi lại nói chuyện với chồng mình và chỉ rõ cho ông ta biết đây là cái lỗi lầm của ông ta thật sự rất là nguy hiểm, ảnh hưởng tới vợ con và gia đình. Thì nói cho ông ta biết rồi cho ông ta thời gian, có một thời gian ngắn để về vấn đề đó, để tự thấy rằng cái đó là sai trái, để cố gắng để cai nghiện, không có dính dấp vấn đề đó. Và nói cho ông ta biết là tôi sẽ tìm gặp cô ca sĩ đó để tâm sự với cô ca sĩ đó là không đi chơi với anh nữa. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai, cô nói cái tâm sự mình cho gia đình hai bên biết, cha mẹ hai bên, để coi cha mẹ hai bên có gỡ rối cho mình được, có giúp đỡ cho mình được cái gì không. Đây là một cái nỗi niềm rất là đau đớn đối với cô, để cha mẹ hai bên tìm mọi cách để giúp đỡ cô. Cái thứ ba đó là cô nên khuyên ông ta đi cai nghiện, đi vào một cái khu cai nghiện của nhà nước, của chính phủ. Ở Dallas này có đó. Thành ra xin vào đó để cai nghiện. Nếu mà ông ta không chịu đi đó, thì cô đến cái cơ quan FBI. Nếu cô không biết đường đi, gọi cho tôi chỉ đường cho đi. Và cô bí mật đi tới đó để khai báo với cơ quan đó. Và người ta tuyệt đối giữ bí mật, không cho biết cái người nào báo cái vấn đề này. Để rồi người ta tìm cơ hội giúp cho cô, để cho người ta vào trong tù một thời gian để cai nghiện, để cứu vớt lại cuộc đời của ông ta và cứu vớt cả gia đình. Cái thứ tư là nếu sau cùng ba cái bước đó không thành công, thì tôi đề nghị cô có thể là cô không thể sống được với người chồng nữa, đã chịu đựng rồi, bây giờ chịu đựng thêm một thời gian mà không giải quyết nữa thì phải ra đi thôi. Cái vấn đề đó là chốt nhất để cô chọn, nhất định phải ra đi. Như vậy thì trong cái cuộc đời của mình á, đau khổ như vậy và chấm dứt cái cuộc tình này, thì tôi hy vọng rằng cô tìm một cái cuộc tình mới và luôn luôn hạnh phúc hơn, có thể là hạnh phúc hơn chứ không đến đổi phải như cái tình trạng bi đát mà hiện nay cô Hạnh đang gặp. Với tình trạng này rất là bi đát, chứ vừa tình cảm và vừa tiền bạc và vừa nghiện ngập, nó ảnh hưởng tới con cái mình sau này rất là lớn và ảnh hưởng tới ngay cả cuộc đời của mình nữa. Cho nên không thấy một cái tia sáng nào nếu ông ta không chấm dứt được cái tình trạng này. Thì cô nên làm bốn bước đó để xem sao với một thời gian ngắn để coi có tiến triển được phần nào hay không. Đó là ý kiến của tôi. Tôi xin chấm dứt ở đây và xin chào quý vị thính giả. Cảm ơn cô Vitti và cảm ơn Nhã Quyên.
Dạ, cảm ơn. Dạ, vâng, Vitti,
cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ vâng, với những lời đóng góp rất là quý báu của chú. Dạ vâng.
Dạ vâng, quý vị vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với cô Vitti. Và trong chương trình quý vị cũng đã gọi vào rất là nhiều để góp ý cho cô Hạnh. Một người phụ nữ có lẽ là cũng rất là may mắn có được ba mẹ chồng thương yêu, nhưng mà lại có một ông chồng thì có cũng phải là có nhiều cái tật xấu quá. Và cảm ơn quý vị đã gọi vào đóng góp và xin mời cô Betty đúc kết cho chương trình.
Dạ vâng, trước hết thì Betty xin cảm ơn những lời chia sẻ coi như góp ý xây dựng của tất cả quý vị ngày hôm nay. Và những cái lời của các quý vị rất là, phải nói là Betty đều đồng ý tất cả hết. Nhưng mà Betty có những cái ý kiến riêng của Betty đối với cô Hạnh như thế này này. Thật ra là khi những cái câu hỏi của Hạnh nên có tiếp tục chịu đựng không á, thì thì thấy rằng á, Hạnh nên tự hỏi rằng nếu mà Hạnh tiếp tục chịu đựng mình, chịu đựng thì mình sẽ được gì và sẽ mất cái gì? Đó, coi thử mình có được lợi cái gì và mình mất. Suốt nhiều năm đó thì Hạnh có chồng mà cũng như không. Một mình lủi thủi làm việc nuôi con nuôi cái, mặc dù có gia đình chồng của Hạnh cũng rất là thương. Nhưng mà chồng của Hạnh ấy, chẳng những không có giúp được gì mà phá hết cái tiền bạc, lại xa vào cái sự nghiện ngập nữa. Rõ ràng là anh ta chỉ là một kẻ ăn bám thôi, rồi hết bám vào cha mẹ, rồi đến bám vợ, không tự lo nổi cho cái bản thân. Đó. Một người như thế thì làm sao mà làm chồng, làm sao mà làm cha cho được. Rồi chấp nhận làm vợ, miệt mài làm việc suốt 8 năm như vậy, sức chịu đựng của Hạnh thật là cũng rất là đáng nể đó. Giờ mà nếu mà Hạnh chịu đựng thêm á, thì chắc chắn tình trạng hay cũng không có thể thay đổi nào được hơn cả. Nhưng trước khi mà mình làm những cái chuyện mà nó xa vời hơn, nó lớn hơn nữa, thì là như chú Tư có với các một số quý vị cũng góp ý đó, thì mình phải nên bàn với chồng nữa. Đó, còn nước còn tát, mình nói với chồng một lần cuối, ngồi lại hai vợ chồng nói chuyện thẳng thắn, nêu những cái lỗi của anh ta ra nói. Đó, bởi vì có thể là Hạnh cũng nói nhiều rồi, nhưng mà mình phải nên nói một lần cuối, rồi sau đó nói chuyện với bố mẹ chồng mình, rồi đối với bên gia đình mình nữa, cũng xin những họ những cái lời khuyên nữa. Rồi thật ra để đối với gia đình chồng đó thì họ rất là thương em, thương Hạnh rất là nhiều, nhưng mà con cháu của họ nhiều hơn, bởi vì Hạnh có hai người con nữa. Đó thì họ thương cháu họ nhiều hơn. Dù cha mẹ chồng có tốt chăng mấy nữa cũng không thể thay thế được cái người chồng, mà người chồng này mới mang lại hạnh phúc đến cho Hạnh được. Đó thì nếu mà Hạnh lo mình ly hôn thì sẽ lo các cháu nó không có được sự chăm sóc của bố nó, hay là không có được tình thương của bố nó. Thật ra nếu mà chồng của Hạnh mà cai nghiện được á, thì là tốt, thì sẽ trở thành một người cha tốt. Còn nếu mà ông không cai nghiện được á, thì đây là một cái điểm xấu cho các đứa con của Hạnh nữa. Nó sống với một người cha mà không có tốt lành như vậy á, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều. Thì chẳng thà mình sống, mình ly dị hơn, thấy không? Mình sống ly hôn hơn thì là các cháu nó tốt hơn, thấy không ạ? Đó, thành ra Betty có hai cái điều muốn nói với Hạnh là như vậy đó. Nên cố gắng để giải quyết. Nếu mà giải quyết trong một thời gian ngắn nữa không được, thì lúc đó mình mới phải ly hôn. Đó là những lời Betty hôm nay đã góp ý với Hạnh như vậy. Và một lần nữa Betty cảm ơn rất nhiều đến sự chú ý lắng nghe, cũng như là những sự góp ý rất là quý báu của tất cả các quý vị ngày hôm nay. Và Betty mong rằng trong những ngày cuối tuần như thế này, các quý vị được nhiều sự bình an, cũng như là được nhiều hạnh phúc cùng với mái ấm gia đình của mình. Và mong quý vị ăn Tết sắp đến vui vẻ, và lái xe trên đường đi cho đi đâu cũng vậy, cũng phải cẩn thận. Dạ vâng. Và cô Betty chúc cho Nhã Quyên một tuần lễ thật an vui và nhiều điều vui vẻ nha. Cảm ơn rất nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn cô Betty, và mến chúc cho cô có một buổi chiều cuối tuần bình an bên gia đình và người thân. Và nếu mà quý vị có những cái chia sẻ gì với cô Betty, thì với quý vị thính giả của Đài 1600 AM, thì xin mời quý vị hãy email cho cô Betty ở Đào Betty, chỉ dài Đào Betty @yahoo.com, hoặc cũng có thể gọi cho cô số 714-726-4002.
Đóng trong bể khơi. Có những